Cũng đồng thời cũng là coi như ngày đầu năm của năm 2018, hôm nay mới mùng 3, coi như là đầu năm. Giống như bài giảng hôm nay là bài giảng mở đầu cho năm 18. Thì cái năm cuối cái thập niên 60, là đầu thập niên 70, cuối thập niên 60, cái vía A Di Đà đó là ngày mà tôi xuất gia. Thì tính đến nay thì nó cũng đã kể như là 48 năm rồi. Thì là rất là lẻ, thì thoáng cái đó, đó mà 48 năm rồi. Thế thì khi phải nói rằng là khi mà xuất gia, tức là cái nghĩa thì đối với lại người đại đa số người Phật tử thì nghĩ xuất gia rằng là cạo đầu mặc cà sa rồi vào trong chùa ở sống sinh hoạt theo quy củ ở chùa vậy thôi. Nhưng mà cái kỳ thật thì cái đấy nó chỉ là cái đời sống sinh hoạt mà hữu hình thì nó như vậy, nhưng mà cái xuất gia nó là ở nơi cái vấn đề là khá là vô hình, tức là nơi tâm mình hơn là ở nơi cái tướng mình. Thì cái xuất gia thì người ta nhìn ở nơi tướng thôi chứ người ta không có thấy cái tâm. Thế rồi thì cái người xuất gia thì vào chùa vào chiền thì làm sao giữ được cái tướng, tức là có uy nghi, cạo đầu mặc áo tu và sống đi đứng nằm ngồi sao cho nó có cái oai nghi của một cái người tu hành. Tất cả những cái đó nó thuộc về là thân tướng hết á. Nhưng mà cái thân tướng nói chung á thì nó không có đủ để mà đem cái người tu ấy xuất ra. Tức là có nghĩa là ra của cái nhà, mình hiểu là như vậy. Hiểu đúng nghĩa của chữ xuất ra nó là ra khỏi cái nhà, chứ không phải là cái xuất ra là chỉ có cái nghĩa là hình tướng như vậy thôi là đủ ấy. Mà ra khỏi cái nhà mà nó nhà nào thì có mình cũng có thể nói rằng là nhà của tam giới gia, tam giới gọi là gia, cho nên nói tam giới gia, tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Để làm thế nào mà ra khỏi tam giới? Thì bởi vì sao mà lại phải ra khỏi tam giới? Bởi vì không chỉ cần rằng là ra khỏi dục giới là cũng đủ gọi là khá lắm rồi, lên cõi trời. Trời của tứ thiền, từ sơ thiền cho đến tứ thiền là sắc giới, cho đến là trời của nghĩa là tứ định hay là vô sắc giới. Thì những cái chỗ đó là không còn có khổ nữa, thì cũng đủ gọi là thoát khổ rồi. Thế nhưng đối với lại đạo Phật á, đạo Phật không có chấp nhận tất cả những cái gì vô thường, tức là có nghĩa là tạm thời. Thành ra nếu mà cái cảnh giới đó nó cũng chỉ là một cái cảnh giới gọi là an lạc, nhưng mà là hiện tại an lạc hoặc là tương lai an lạc, mà nó không phải là cứu cánh an lạc, thì đạo Phật không chọn. Đạo Phật nó là chỉ trong cái vấn đề mà gọi là cứu cánh vĩnh hằng, là có nghĩa là không còn có cái vô thường nữa, yếu tố của vô thường nữa, nên nó phải là thường. Thì khi mà nó là thường, tức là nó không vô thường nữa, thì nó cũng mang tính chất của lạc. Cuộc đời này nó mà mang tính chất của khổ là bởi vô thường. Vô thường nó có nghĩa là mình phải hiểu là tất cả những cái mà mình cho là hạnh phúc ở cuộc đời này á, chắc chắn nó sẽ mất. Nó vô thường mà, bản chất nó vô thường mà. Mà khi nó mất thì tất nhiên mình khổ. Mình càng hạnh phúc chừng nào đó, thì khi mình mất cái hạnh phúc đó, đó mình càng đau khổ chừng đấy. Nhưng mà chắc chắn là mất. Là bởi vì cuộc đời này ai cũng kết thúc bởi cái sự chết. Thì chết là mình phải chia lìa mình với lại tất cả những cái hiện tượng của hạnh phúc. Nói ví dụ như vợ chồng con cái, cháu chắc, người gia đình, thân bằng quyến thuộc, đất nước, tổ tiên. Mất hết. Bắt buộc này. Thì tất cả những cái đó nó thuộc về hiện tượng. Nếu mà mình lấy cái hạnh phúc á, là tất cả những cái mà tướng á, tức là về những cái mà thân tướng này của mình cảm thọ được á, mình lấy tất cả những cái mà đó là hạnh phúc á, thì đương nhiên rằng là những cái hạnh phúc ấy vô thường và nó sẽ mất. Nhưng mà Đức Phật thì chỉ cho mình một cái rằng là đủ để đem mình ra khỏi cái nhà vô thường ở trên đó, tức là vào cái nhà gọi là thường. Thì là thì không phải rằng là cái thân này, cái ngã này vô thường mà có thể rằng là đạt được một cái thường. Cho nên rằng là Đức Phật chỉ trong cái vô thường để của mình có cái thường. Và nếu rằng là nó mình duy trì được tất cả những cái vấn đề mà gọi là phúc báo và quả báo tốt đẹp của cái thường đó, nó khiến cho cái thường đó nó hiển bày ra đó, thì mình mới có thể đạt được một cái gọi là cứu cánh an lạc. Thì cứu cánh an lạc nó thì mới thuộc về giải thoát được. Thì cứu cánh an lạc nó mới mang cái tính chất của lạc, là bởi vì nó không có vô thường nữa. Còn tất cả những cái lạc của thế gian này mà chúng sinh đấu tranh để giành giật cho được á, chung cục sẽ mất. Thành thử ra sẽ khổ. Thành vô thường thì đi mới khổ, mà thường thì đi mới lại lạc. Mà vô thường nó đi với khổ, cho nên vì như vậy đó, đó mà con người ta nó chiến đấu với lại những cái khổ và lạc nó trên đó. Mà nhưng mà người ta lại chỉ chiến đấu ở trong cái vấn đề là làm thế nào để mà mình có thể đạt được một cái lạc mà nhất thời và tạm bợ thôi, bởi vì người ta không có biết đâu là một cái lạc mà vĩnh hằng, và người ta cũng thể nào mà biết cái cách để mà thành tựu được cái lạc vĩnh hằng. Cho nên vì vậy nó mà người ta mới chỉ có tranh giành đấu đá với nhau, giành nhau những cái mà lạc nhưng vô thường. Những cái lạc vô thường đấy là lạc khổ. Đó. Và vì vậy mà người ta sinh ra tất cả những cái tham sân si để đấu tranh nó, cho nên nó thành bất tịnh. Thành ra những cái yếu tố đó nó đi với nhau, tức là bất tịnh, khổ, vô thường. Đó. Và rồi thì tại sao biết nó là vô thường? Là bởi vì rằng là nó vô ngã, tức là nó không thật. À, nó không có thật thể, nó tất cả nó chỉ là do nhân duyên tụ hợp lại đã thành một cái một cái sắc, một cái sắc và một cái tâm theo cái vọng nghiệp đó huân tập, để lấy cái vọng nghiệp với nó làm tâm, xong rồi cái vọng nghiệp ấy nó phải có một cái sắc để mà gọi là nó thọ nhận cái quả của nó, với lại để mà nó hành xử theo những cái nhân quả mà nó đã gieo. Thành ra chúng sinh thì lấy những cái hình tướng như vậy đó là làm ngã, nhưng mà Đức Phật thì nói là không phải, mà cái đó nó chỉ là vọng nghiệp mà thôi. Nó vọng nghiệp nó huân tập lại thôi. Còn cái thật ngã của mình nó không phải là cái diện mạo này, không phải cái tên này. Đó là mình trải qua trong vô lượng đời, mình có vô lượng tên, mình có vô lượng diện mạo. Thành ra cái tên gọi và cái diện mạo hiện tại này của mình, nó chỉ là cái tên gọi và cái diện mạo của cái nghiệp quả nhất thời này. Rồi sau khi mình có chết đi thì theo cái nghiệp báo của cái đời này, nó lại tạo ra cho mình một cái thân tâm khác, và cái thân tâm ấy lại mang một cái tên khác. Thành ra là cứ như vậy, nhưng mà cái đời nào mình cũng chỉ nhận một cái không thật ấy là thật. Bởi vì nếu mà mình suy nghĩ lại thì mình cũng có bao nhiêu cái tướng, về bao nhiêu cái tên, cái danh và cái tướng, gọi là danh tướng. Trong vô lượng đời mình có vô lượng danh và vô lượng tướng, mà lần nào mình cũng cho cái danh với cái tướng đó đó là mình thật. Và đến bây giờ thì cái danh cái tướng nó cũng chỉ là một trong vô lượng, nó trên đó mình tiếp tục nó cho nó là thật. Nhưng mà tù chung thì nó chỉ là do nơi nhân duyên của nghiệp báo, nhân quả đó, nhân duyên đó là nhân quả đó, là những cái nhân quả đó mà chiêu cảm thành, mà nó không phải thực là mình. Cũng giống như là nói cái ví dụ bây giờ thủy tinh thì làm thành một cái cốc, làm thành một cái bát, làm thành một cái vật liệu gì đó đủ thứ, thì đó chỉ là do nhân duyên mà thành thôi. Còn cái bản thể của nó đó thì không phải là những cái hình tướng đó, những cái hình tướng nó tạo nên nó thì là giả tướng của thủy tinh chứ không phải là thực tướng của thủy tinh. Nhưng mà nếu đặt cho nó cái tên là cái cốc hay là cái ly thì cái thủy tinh đó tự nó nhận nó là ly và cốc. Và khi nó nhận nó là ly và cốc thì đương nhiên nó quên mất cái thể của nó là thủy tinh. À, nó sẽ nhận ra là cái ly cái cốc, xong rồi đó. Vì vậy mà nó có sinh, cái ly thì nó có sinh rồi thì nó có diệt, nhưng mà nó sinh diệt ở trong một cái bản thể vô sinh diệt, đó là cái vấn đề gọi là thủy tinh. Ví dụ vậy là người ta làm từ cát ra đi, cho nên cuộc đời này nói là cát bụi trở về với cát bụi. Thế thì do vì như vậy đó mà đó, cái mà người ta nghĩ là ngã đó nó chỉ là một cái hợp tướng, một cái nhất hợp tướng bởi nhiều cái nhân duyên hợp lại đó. Rồi nó được đặt một cái tên, rồi người ta khi được đặt những cái danh thì mỗi một cái danh là một cái ngã, thì tự nhiên là có tên đó, thì nhiên có ngã. Cho nên bây giờ mình lấy một cái khối đồng ra, mình nấu chảy, mình phân hai, mình làm thành hai cái, tức là một cái bát hương và một cái ống nhổ, thì đặt tên cái này là ống nhổ, đặt tên cái kia là cái bát hương, thì tự dưng ra bát hương và ống nhổ thành hai. Nhưng mà mới đầu nó là một khối đồng thôi, nhưng mà nó thành hai, và hai cái á, nó không có chịu với nhau, một cái nó sang, một cái nó hèn, một cái nó quý, một cái nó bần, thành ra nó nhận nó là cái khối đồng này á, cái nửa khối đồng này nó nhận nó là bát hương, nửa khối đồng cái nó nhận nó thân phận hèn kém là ống nhổ. Nhưng mà kỳ thật ra thì do cái danh đó gọi là giả danh, cái tướng đó nó cũng đâm ra là giả tướng, giả tướng và giả danh, giả tướng giả danh hợp nhất lại gọi là giả ngã, tức là cái ngã giả, cái ngã giả thì vô ngã. Anh ra vô ngã cho nên vô thường, cho nên có sinh và có diệt, và khi có sinh có diệt á thì tự dưng ra là vô thường. Thành ra đồng sinh ra nó nhưng mà đồng không sinh, rồi khi nó diệt thì đồng không có diệt, nhưng mà khi nó diệt là cái gì diệt, là cái danh nó diệt, tức là cái bát hương nó diệt với lại cái ống nhổ nó diệt, chứ còn đồng không diệt. Và khi mà nó sinh ra thì đồng cũng không sinh, thì đồng vẫn là đồng, khi nó diệt thì đồng vẫn là đồng. Anh bởi vì vậy khi nó nhận cái danh nó đó, nó nhận cái giả danh, cái giả tướng nó đó, cái giả tướng nó được đặt một cái tên, như cái tên đó là giả danh đó, thì giả danh giả tướng đó là giả ngã, giả ngã đó thì là đương nhiên không phải là thật ngã, cho nên nói là vô ngã. Thì cái vô ngã đó đương nhiên nó vô thường, tại nó có sinh diệt, nó có mới và cũ, nó có nguyên vẹn và hư hao, nó vô thường chắc chắn như vậy rồi. Đấy, khi mà nếu mà người ta nhận một cái ngã đó làm vô thường thì đương nhiên người ta sẽ khổ và người ta sẽ bất thiện, tức là bất tịnh. Thành ra vì vậy ấy, nó đi với nhau. Thế thì cái thế gian này trừ Đức Phật mà nhận chân ra được cái vấn đề đó, còn chẳng có thiên ma quỷ thần nào, chẳng có thượng đế nào nhận ra hết. Cho nên trong thiên kinh vạn quyển của mọi tôn giáo, của mọi thượng đế, không có một vị thượng đế nào mà đề cập đến những cái vấn đề như vậy. Là thượng đế nào cũng cho cái giả ngã của mình với cái giả danh của mình gọi là đặt tên là thượng đế đó, đó là thật. Và tất cả mọi mọi loài, mọi người nó đều là thật đó. Chỉ có đạo Phật là là chỉ ra như vậy. Thế thì Đạo Phật cho rằng là nếu bây giờ mình dùng giả danh, giả tướng hay là giả ngã, mình tu hành để cho cái giả ngã nó chứng cái gì đó, thì cái giả ngã đó chứng cái gì thì cũng là giả chứng, chứ không phải là thật chứng. Giả đắc hết, thì chỉ có một cái thật chứng thật đắc, là chứng đắc được đây là giả, thì cái đó mới thật. Anh nhận ra cái giả, cái đó là cái thật. Còn từ cái giả mà nhận định ra cái gì là thật, cái gì là giả, cũng đều là giả. Chỉ có cái vấn đề nhận ra tất cả các pháp nó đều là giả, thì theo cái tinh thần kinh Viên Giác nó gọi là nhận ra tất cả nó là huyễn, tức là tri huyễn. Thì khi tri huyễn thì mới có thể thoát ly được huyễn, cho nên mới nói là ly huyễn, là giác ngộ mọi huyễn. Giác ngộ mọi huyễn là đồng với cái nghĩa là diệt sạch huyễn, là không huyễn nữa, là tỉnh. Thế ly huyễn là xuất ra, tức là ly là thoát ly, là rời, rời ra khỏi cái huyễn. Thì khi lìa ra khỏi cái huyễn thì đó là bỏ được cái nhà huyễn rồi. Cái nhà huyễn là xưa nay chúng sinh trong vô lượng đời, vô lượng kiếp, nó cứ quanh đi quẩn lại, nó ở lần quẩn ở trong cái nhà đó. Thì cái nhà mà đó là một cái nhà mà mang một cái ý nghĩa rằng là vô ngã, vô thường, khổ bất tịnh. Nói theo một cái thuật ngữ khác thì nó là thế giới của khổ tập. Thì tất cả những cái vấn đề mà phát sinh ra từ cái mà rằng là giả đó, ngã đó, vô ngã đó, mà cho đó là thật, xong rồi nỗ lực mà đấu tranh với nhau á, thành ra tạo nên nghiệp bất tịnh. Tạo nên nghiệp bất tịnh mà trước sau gì cũng khổ. Thì rằng là như vậy, nó nói là tất cả những cái nguyên nhân đó là tập. Cho nên căn bản đầu tiên đó mà người ta phát sinh ra tập đế đó, là tại người ta nhận giả thành chân, tức là nhận cái giả làm cái thật. Cho nên trong kinh Đức Phật hay nói là nhận giặc làm con, lấy giặc làm khổ mình ấy, nhận nó làm mình, cho nên thằng là mình cứ khổ mãi. Thành ra Đức Phật mới dùng cái từ gọi là nhận giặc làm con. Thế thì chỉ có cái vấn đề là khi nào mà nhận ra được cái căn nguyên của tập ấy đấy, thì có thể mới xuất ra được, nên có thể bằng là ly huyễn, tức là xuất ra. Thì ly huyễn đó là ra khỏi cái cảnh giới của huyễn. Ra khỏi cảnh giới của huyễn thì giác ngộ, thì giác hết mọi cây huyễn. Giác hết mọi cây huyễn là có cái nghĩa là thành được đạo diệt. Ly huyễn đó là có nghĩa là rời khổ tập, và giác huyễn nó có nghĩa là thành đạo diệt. Thành ra cái sự tu của Đại Thừa Bồ Tát đó là cái vấn đề nhận cho ra cái thật pháp, tức là tri huyễn. Thấy mọi cái đó đều là huyễn, mọi cái danh đó đều là huyễn, mọi cái tướng đó đều là huyễn. Cho nên để bổ sung cho cái tinh thần huyễn đó của kinh Viên Giác đó, thì kinh Kim Cương nói rằng là đó, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Tức nếu mà thấy được các tướng ấy chẳng phải là tướng, tức là giả, thì ấy là thấy được Phật. Phật là thật, cái sự thật đó, chân lý nó là Phật. Anh nói như vậy nó là thấy Phật. Vì vậy kinh Kim Cương cũng còn nói thêm cái câu là phàm sở hữu tướng sai thì hư vọng, tức là hết khế cứ mà có tướng đó, thấy đều là hư vọng. Tại vì nó chỉ là chiêu cảm bởi của nghiệp quả, bởi của nhân duyên mà thôi. Tại tướng nào cũng có sinh và có diệt. Thì một khi cái tướng mà nó có sinh có diệt, mọi thứ mà có sinh có diệt thì đều gọi nó là vô thường. Và hiểu biết chắc chắn rằng đó, nó là do nhân duyên thành và nhân duyên diệt, cho nên nó vô ngã. Nhưng mà phàm phu thì không có nhận ra cái chuyện đó. Thế thì cái vấn đề mà gọi rằng là xuất ra, ra khỏi cái khổ tập, vào trong cái đạo và diệt. Rồi thì nói xuất ra là ra khỏi tam giới, là bởi vì cái vấn đề mà sinh thiên đó, đối với các tôn giáo đó là coi như rằng là cứu cánh, nhưng mà đối với Đức Phật thì không cứu cánh, là bởi vì cõi thiên vẫn là cõi của sinh diệt. Bởi vì cõi thiên nó là y báo, đó, chư thiên nó là chính báo, thì cái cõi thiên nó của chư thiên nó, cái chính báo và cái y báo đó nó vốn dĩ nó cũng vô thường. Anh ra đây mình hiểu thêm một điều nữa, thường nó là định, mà vô thường nó là tán loạn, là bất định. Thế thì tại sao biết là phúc báo hay là y báo của cả cõi trời nó cũng đều rằng là bất định, mà khi mà đã bất định á thì là vô thường, hết thường thì định, hết vô thường thì tán loạn và bất định. Thì cũng dễ hiểu lắm, là bởi vì là một khi đó mà cái nhân của mình đó, nó không phải là nhân định thì cái quả nó cũng không phải là quả định. Nếu nhân của mình là nhân tán loạn thì quả tán loạn, nhân bất định thì quả bất định. Thế thì tất cả những cái nhân mà tạo nên tam giới đó, phải đều là những cái nhân bất định, cho dù rằng là ngã là cõi vô sắc giới là cõi tứ định đi chăng nữa, nhưng mà những cái định ấy đó, nó vẫn không có đưa đến những cái mà gọi là chứng định. Tức là của một cái định đó mà hiểu biết chính xác, còn những cái định đó nó vẫn là nằm ở trong một cái định của cái vô thường, tức là của cái ngã. Cho nên chính vì vậy những cõi đó nó vẫn vô thường, tại vì những cõi đó vẫn cảm thấy rằng là tôi sinh thiên, tôi là thượng đế, hay tôi là cái gì đó. Còn đối với lại đạo Phật thì cái người giác ngộ đó thì không có tôi, ông không có cái tôi giống như là phàm phu như vậy, không có cái tôi nhưng mà có cái tôi, nó nên tự tại lắm. Anh không tôi mà tôi nhưng mà rất là tự tại, bởi vì tôi đấy không tôi, bởi vì tôi đấy không có một cái đặc tính gì của cái ngã chấp của cái tôi như thế này hết. Đó. Cái tôi đó là cái tôi hiểu rõ ba cái yếu tố như kinh viên giác để cập tới nó là tri viễn, ly viễn và giác viễn. Đó là biết mọi thứ đó là viễn, cho nên rằng là diệt xa lìa hết các viễn, giác ngộ hết các viễn, tức là kêu như là diệt sạch viễn, tức là thành tựu được đạo diệt đấy. Ly viễn này là cũng như là chấm dứt khổ tập. Thì chi viễn là cái vấn đề mà hiểu biết về viễn pháp. Thế thì do cái vấn đề đó thì mình hiểu rằng khi mà Đức Phật không còn cái huyễn, cho nên tất cả những cái ngã của Đức Phật đó là vì chúng sinh mà thì hiện ra những cái tướng ngã đó để mà độ sinh thôi. Cho nên là ưng dĩ hà thân, tức hiện hà thân, nhi vị thuyết pháp, mà không phải rằng là một cái thân mà do nên nghiệp báo chiêu cảm để mà hiện hữu, mà hiện hữu do bởi nên nguyện lực độ sinh, chứ không phải hiện hữu do bởi nghiệp lực. Nếu mà do bởi nghiệp lực á, là do nơi cái yếu tố của khổ tập, của luân hồi sinh tử. Mà nếu hiện hữu bởi nguyện lực á, thì gọi là thì hiện là do cái yếu tố của vấn đề đạo và diệt, vấn đề hành đạo. Ứng từ cái diệt mà sử dụng cái đạo diệt đó mà ứng hiện ra mọi cái thân để độ hóa chúng sinh, đưa chúng sinh từ khổ tập đó, nương về cái nẻo đạo đó để chứng được diệt. Thế cái đó là kinh Pháp Hoa nói rằng là từ bổn, bổn tức là từ bản đó, mà ứng tích tức là ưng dĩ hạ thân. Thì từ cái nào để mà quan sát đó là bản, gọi là bổn, mà quan sát cái thân nào đó thì mới hiện cái thân đó. Thì khi hiện cái thân đó, thủy tích, thủy tích đó để làm gì? Thủy tích đó, đó Đức Phật từ bản thủy tích đó. Thủy tích thì đem chúng sinh từ tích quy bản, cho nên khi chúng sinh quy bản đó, tức là chúng sinh quy về cái sự giác ngộ, cái sự chân thật xưa nay, cái đạo diệt của chúng sinh, chứ không phải khổ tập, tức là cái mà thường lạc ngã tịnh của chúng sinh đó, thì như vậy nó thì gọi là quy bản. Thì quy bản đó tức là trở về với lại từ Phật tính xưa nay của mình, từ tính nó vốn là Phật xưa nay của mình thì là thành Phật. Cho nên vì vậy học Phật đó, thì quy y Đức Phật là để làm thế nào mình có thể quy về bản, tức là quy về Phật. Muốn quy về Phật thì phải y vào giáo pháp mà Đức Phật đã chỉ bày. Giáo pháp Đức Phật chỉ bày là tùy tích, là y vào tích, tức là y vào những cái pháp mà Đức Phật chỉ bày để mà đạt được đến cái vấn đề rằng là quy bản. Tức là gọi rằng là gọi rằng là như thế, đó là đúng cái nghĩa của cái vấn đề gọi quy y. Rồi thì như vậy mình mới hiểu được rằng là đối với lại Phật pháp đó, thì cái vấn đề mà xuất gia nó như thế nào. Thế vậy thì Bồ Tát đó, do nơi cái vô ngã mà chỉ hiện cái ngã đó ra là ứng tích để mà độ sinh mà thôi. Thành ra Bồ Tát rất là tự tại. Bồ Tát ngã mà vô ngã, vô ngã mà ngã. Còn cái ngã của chúng sinh á là một cái ngã, thực chất nó là vô ngã, nhưng mà chúng sinh lấy đó làm ngã, cho nên vì vậy mà chúng sinh bị trói buộc. Thế thì xuất gia là như thế, là xuất gia là có cái nghĩa rằng là như vậy. Như vậy thì mình cũng có thể nói rằng là một cái người xuất gia đó là có hai cái gọi rằng là xu hướng để mà tu tập. Tức là một cái xu hướng mà vào cái thời mạt pháp đó, thì nó sẽ thịnh ghê lắm. Thì đó là một cái xu hướng rằng là tu hành là quay về mình mà không có tìm tới bản, tức là vẫn yên tâm chủ ở trong cái tích khổ tập này mà không chịu tìm cách quay về với cái bản của đạo và diệt. Cái bản đó là đạo và diệt, còn cái tích mà chúng sinh đang chịu đó là khổ và tập. Thì tất cả những cái sự tu hành đó đều không có nhắm đến cái vấn đề là làm thế nào mà mình thành Phật, tức là mình có thể quy bản và độ sinh, là mình quy bản một cách tự tại vô cùng, quy bản một cách mà quy mà không quy, không quy mà vẫn cứ quy, tức là có cái nghĩa là thủy tích, tức là quy bản nhưng vẫn thủy tích, thủy tích nhưng mà vẫn khi nào cũng không có lìa bản. Thì đó là chư Phật. Cho nên chư Phật khi nào cũng quan sát chúng sinh, hiện đủ đức thân độ sinh, hiện đủ đức thân độ sinh, nhưng mà chưa bao giờ lìa cái bản tính đó, cái bản chất đó. Thành ra không phải là khi mà Đức Phật quan sát mà hiện thân thì Đức Phật từ đây mất ở đây rồi mà chỉ có hiện ở đây, mà không phải như thế. Mà đều rằng là gọi là thì hiện đủ mọi cái cách thức, phương pháp, hình tướng để mà gọi là độ chúng sinh, mà vẫn là khi nào cũng vẫn là thường trụ ở trong cái cảnh gọi là thường lạc ngã tịnh, tức là cái ngã thanh tịnh thường hằng và gọi là an lạc. Từ trong cái pháp đó mà quan sát chúng sinh để ứng tích ra, để độ chúng sinh về cái với cái chỗ đó. Cho nên Đức Phật từ khi mà chứng được cái bản đó thì Ngài chưa có bao giờ mà lìa nó cả. Về chứng nó thì nó là Ngài, Ngài là nó, cho nên có chuyện lìa. Cũng như chúng sinh là luân hồi và luân hồi là chúng sinh, cho nên chúng sinh có chuyện lìa luân hồi. Thế nhưng mà chúng sinh lại vào cái thời mạt pháp thì đại đa số tu hành thì mình cũng mong là mình được lìa luân hồi. Nhưng mà mình với luân hồi là một. Mình chỉ có thể thoát luân hồi khi mà là mình có thể lìa mình, tức là lìa ngã này. Mà lìa cái ngã này là không có phải là hình thức của tự vận hay là hành hạ nó như là ngoại đạo tu khổ hạnh, mà lìa với nó là có nghĩa là khiến cho nó, mình có thể tạm sử dụng cái từ gọi là ngã, nghĩa là gọi là đái cung mà thục tội. Tức là có nghĩa rằng là làm nên những cái công nào đó để chuộc lại cái tội của mình. Thì xưa nay cái ngã này là toàn là làm theo khổ tập, cho nên gieo không biết bao nhiêu nhân ác. Thế mà giờ đây thì tu tập theo đạo diệt, cho nên phụng sự và cứu độ chúng sinh không ngừng dùng cái ngã này. Như vậy thì ngã này á, nó không phải nó chỉ có cái vấn đề là tạo tội, mà cái vấn đề khác của cái ngã này là ngã này có thể tạo công đức, nếu chúng ta hiểu. Thế thì khi mà mình tu tập mà mình chỉ có lo cho mình, nghĩ rằng là cái sự tu tập của mình có phát triển hay không là ở vấn đề rằng là hình tướng, tức là có cái nghĩa là chùa được mở rộng, nó to ra, bổn đạo đông ra, mình cũng phát tất cả những cái phú quý vinh hoa. Và mình cho là tất cả những phú quý vinh hoa ấy là cái công đức là tu tập. Và nhất thiết người Phật tử ngày nay cũng đều đánh giá công đức qua cái vấn đề rằng là phú quý vinh hoa của người tu hay của chính bản thân mình. Nếu mà mình từ lúc mình quy đạo Phật mà mình phát tài, phát danh, thì mình sẽ nói rằng là đó là công đức tu hành, đó là quan âm độ trì. Ai cũng nghĩ như vậy hết. Nhưng mà kỳ thật thì tất cả những cái gì đó của cái thế gian này á, nó đều có thể nói rằng là nhất là thuộc về cái ngã này, nó không có thực sự mang cái tính chất của công đức. Mà cái tính chất của công đức đó là cái tính chất là cái vấn đề là làm thế nào mà cái người tu ấy có thể gọi là xả tận cái ngã này để mà độ sinh. Chứ không phải cái ngã này càng lúc đó càng được thụ hưởng, càng được mọi thứ, tức là càng đắc đó, mà lại toàn là đắc ngũ dục, tức là tài sắc danh thực thủy á, thì cho đó là công đức, thì điều đó là lầm lớn lắm. Mà Bồ Tát nào tu hành cũng xả tận. Xả tận giống như là mấy kỳ trước chúng ta có đề cập đến, tức là cái người xả tận là hết thảy thời gian của mình cũng cho chúng sinh, không cho mình. Tức là không có cái thời gian để lo cho mình nhiều như thời gian lo cho chúng sinh. Thậm chí là chẳng có một chút thời gian nào để lo cho mình nữa, ngoài cái thời gian mà lo cho chúng sinh. Thời gian đã như vậy, sức lực của mình cũng dùng vào cái chuyện mà rằng là để đi độ sinh. Chứ sức lực của mình không có để dành lại để mà dùng đi chơi. Thời gian cũng không dùng lại để đi chơi. Sức lực cũng dùng lại để mà hưởng thụ, để ca hát, để ăn nhậu suốt đêm hay là ngày qua ngày. Rồi thì khối óc cho hết chúng sinh, cho nên khối óc này chỉ có ngồi tư duy cái cách là làm thế nào đó, có thể giúp đỡ chúng sinh, làm thế nào có thể xoa dịu cái khổ hiện tại cho chúng sinh, làm thế nào có thể đẩy chúng sinh tới cái tương lai an và cứu cánh an. Và thậm chí là như vậy, toàn bộ sự tư duy của mình không còn dành cho mình, dành cho hết chúng sinh. Toàn bộ con mắt của mình không có chỉ dùng để mà ngắm mình trong gương sửa sang sắc đẹp, mà con mắt của mình chỉ có dùng để mà nhìn chỗ nào khổ để mình tìm đến. Tay của mình cũng vậy, chân của mình cũng vậy, tay của mình cũng vậy. Toàn bộ xả tận cái ngã này thì tự nhiên cái ngã này nó thành phúc báo. Thành ra phúc báo đó là cái vấn đề là hưởng thụ ngũ dục, còn công đức là cái vấn đề mà phát sinh ra cái sự mà tận xả, lấy cái xả đó làm cái hỷ, làm niềm vui của mình, chứ không phải lấy ngũ dục làm niềm vui của mình. Cho công phu tu hành của mình là càng tu hành thì càng xả thì càng hỷ. Và cái tính chất của xả và hỷ đó nó phải phát sinh từ cái tâm mà độ sinh, cho nên gọi là từ bi. Như thế thì cái người mà tu hành đó mà càng có công đức đó, thì tự nhiên cái vấn đề là từ càng mạnh, bi càng lực, xả càng tận, mà hỷ càng tăng, Thế như vậy đó thì tự dưng ra cái tâm đó, đó là cái tâm mà gọi là của đạo diệt. Cái tâm ấy là cái tâm mà lợi lạc cho nhất thiết chúng sinh thì đương nhiên nó lợi lạc cho mình. Bất kể một cái lợi lạc nào cho mình mà kéo theo chúng sinh đó, mình càng lợi lạc thì chúng sinh càng được lợi đó, thì cái sự lợi lạc đó nó thuộc về công đức. Còn nếu mà một cái lợi lạc nào đó mà chỉ cho cá nhân của mình được hưởng thôi, còn chúng sinh thì vô phần, thì như thế đó thì gọi là phúc báo, không phải công đức. Cho nên cái vấn đề rằng là chư Phật mới chỉ có nguyện một điều rằng là thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Tất cả các vị Bồ Tát cũng đều khi mà tu tập đó, còn là Bồ Tát đều phát nguyện như vậy mà thành Phật. Thành ra Đức Phật nào trong cái thời gian mà còn là một Bồ Tát phát tâm tu hành cũng chỉ nguyện như vậy thôi. Cũng chỉ nguyện cái vấn đề rằng là thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Thì hành Bồ Tát Đạo đấy đó, tức là làm cho từ bi hỷ xả theo đời đời kiếp kiếp mà gia tăng và không bao giờ giảm thiểu, cũng như là gián đoạn, cũng như là mất. Thì khi mà tu tập như vậy đó, thì đương nhiên cái vấn đề mà tu đó, hành của Bồ Tát Đạo thì tự dưng ra nó thành ra là thường thường, cho nên là tế thế. Còn những cái người mà làm thiện bình thường ở cuộc đời đó, mà dù cho có làm nhiều đi nữa, chẳng hạn như những nhà tỷ phú bây giờ đi, chẳng hạn mình nói ví dụ như là Bill Gates hay là mình nói như Warren Buffett này đó, thì mấy ông đó là khẳng định là sau khi chết này chắc sinh thiên, bởi vì ở trên chỗ cao nhất của cõi người rồi mà vẫn làm thiện, thì đương nhiên nó phải thoát ly khỏi cõi người lên cái cõi cao cấp hơn, đó là cõi thiền. Thế thì nhưng mà họ vẫn bị một cái vô thường, là bởi vì khi họ làm thiện á, họ không có tận xả, tức là có cái nghĩa là họ không có định ở trong cái thiện đó, tức là có cái nghĩa là đó, đầu óc này họ cũng cho chúng sinh bao nhiêu phần trăm, tài sản họ cũng cho bao nhiêu phần trăm, sức lực của họ cũng cho bao nhiêu phần trăm, thời gian của họ cũng cho bao nhiêu phần trăm, không tận xả. Nhưng mà Bồ Tát Đạo thì tận xả. Bồ Tát Đạo tận xả không phải chỉ một đời, mà cái tận xả đó nó mang tính chất là thời không đều tận. Tức là có nghĩa là thời gian đó, tận xả với dòng thời gian vô tận, tận xả với cái không gian bao la vô cùng đều xả. Còn tất cả những cái người mà thiện pháp của thế gian không phải Bồ Tát Đạo á, thì đương nhiên rằng là họ có giới hạn thôi. Thì khi họ có giới hạn á, thì có nghĩa là cái phúc đức của họ nó có giới hạn. Thì cái phúc đức của họ nó có giới hạn thì đương nhiên cõi trời có giới hạn. Và đương nhiên rằng là cảnh giới của chư Phật không có giới hạn. Tại cảnh giới của chư Phật được thiết lập bởi những cái nhân vô giới hạn. Vật liệu là vô giới hạn. Cho nên cung trạch của Như Lai là thuộc diện là vô giới hạn. Vì vậy mà Đức Phật vẫn tuyên thuyết và khẳng định rằng cõi trời cũng còn tử, nhưng cõi Phật thì vô tử. Bởi vậy, chỉ nghe liên hoa sinh chứ không nghe liên hoa tử. Chẳng có ai chết trên đó xem, chỉ có sinh ra trên đó xem mà thôi. Nhưng mà cõi trời thì có ấy. Tại vì hết cái giới hạn của phúc thì nó phải chuyển nghiệp, chuyển thành cái mà giảm phúc hoặc là bớt phúc. Thế thì do mà như vậy thì mình có lại có thể hiểu thêm một cái điều Bồ Tát Đạo là gì. Như vậy thì Bồ Tát Đạo là cái con đường xuất gia, và Bồ Tát Đạo là vấn đề rằng là tu tập một cách thường hằng là định. Và định cái gì? Định cái là bố thí hết thảy chúng sinh giới, và có cái trí tuệ để hiểu biết ra rằng là bằng cái, những cái nhân quả như thế mình mới có thể đạt được, với những cái nhân như thế mình mới có thể đạt được những cái quả gọi là cứu cánh vĩnh hằng vô sinh diệt. Thành ra vì như vậy đó, hành Bồ Tát Đạo là con đường của giới định huệ. Như thế thì khi cái người mà tu hành nó mà chỉ nhắm tới cái vấn đề gọi là phúc báo, tức là mình thờ Phật thì an ổn, thì chùa nào cũng được một cái phúc báo là chẳng bao giờ đói, tăng nào cũng được một cái phúc báo rằng là chẳng bao giờ mà sợ mà rằng là phải chết đói hết, tăng nào cũng được mọi người dễ dàng giúp đỡ, chùa nào cũng vậy hết. Đó là nhờ cái uy lực công đức của Phật pháp. Thành ra nếu mà mình tư duy mà mình suy nghĩ bằng tất cả những cái quả mà về gọi là phương diện của tướng đó, mà nó hiển bày hay nó hiển hiện như thế đó, là cái công đức tu hành, và rồi thì mình cứ phát triển cái mặt đó, mình nghĩ nó là công đức mà mình cứ phát triển cái mặt đó không thôi, thì mình vẫn nằm ở trong luân hồi thôi, vẫn nằm trong khổ tập thôi. Mình có thể sinh cõi trời, và khi mình sinh lên cõi trời thì mình có thể là mất cái duyên mà tu Bồ Tát Đạo. Thành ra nếu mà người xuất gia mà cứ chỉ có sống như thế đó, thì chắc chắn là cái con đường của người xuất gia đấy đó, thì cao cấp lắm đó, thì cũng là sinh thiên thôi. Thành ra vẫn là cái con đường gọi là con đường tu hành mà không xuất gia, tức là không ra khỏi cái nhà này nổi, là nó lại tái sinh trở lại nhà này. Còn con đường xuất gia thật sự thôi, có thể nói thẳng đó là cái con đường mà đó, con đường làm thế nào mà phải vào được đạo diệt. Thì cái con đường xuất gia đó thì mình cũng có thể nói đến cái vấn đề là đó, chính yếu nhất mà Đức Phật nói đó, mà xuất gia mà gọi là cứu cánh của sự xuất gia đó, là thành Phật. Thì nếu mà nói là cứu cánh của sự xuất gia đó là thành Phật đó, thì đương nhiên chỉ có Bồ Tát Đạo là đường đưa đến sự thành Phật mà thôi. Như vậy thì khi cái người mà tu tập đó mà chú trọng tới cái vấn đề tận xả, lấy cái vấn đề tận xả lợi lạc cho chúng sinh đó, làm hỷ, làm sự vui mừng, làm sự vui của đời sống của mình. Thành ra tận xả đó là vấn đề của từ bi, cho nên từ bi hỷ xả nó cứ luôn luôn là đi với nhau. Thì như vậy đó, nếu người nào mà nghĩ đời đời tôi đều như vậy, và lúc nào tôi cũng chỉ hồi hướng đến cái vấn đề của Bồ Tát Đạo thôi, thì đương nhiên rằng là đó, người ấy đang còn tu giới định huệ. Thì người ấy đang còn tu định đấy, mà định gì vậy? Tu một cái định của giới, là cái giới tận xả, cái giới vì từ bi, cái giới vì làm chúng sinh vui mà xả, cái giới mà vì diệt khổ cho chúng sinh mà xả. Xả đó mình có thể tạm nói rằng là Đức Phật khi mà tu hành đó, thì Đức Phật lấy cái sự mà tu xả đó là sự tu bố thí. Và đây thì Đức Phật trong cái đời quá khứ đó, mỗi lần mà xả cho chúng sinh đó, thì Ngài thấy vui lắm. Mình để ý trong kinh hay diễn tả như vậy. Cho nên là khi mà Đức Phật mà hiến thân cho cọp trong cái đời quá khứ, hay là hiến thân cho chim mưng, hiến thân cho quỷ dữ, Ngài không có lấy đó là khổ, Ngài không lấy đó là điều sợ sệt, mà Ngài lấy đó là một niềm vui luôn luôn. Thành ra vì như vậy cái xả của Đức Phật khi nào cũng đi với hỷ, chúng sinh xả nó đi với sầu đó, mà nhận nó thì đi với hỷ, còn Đức Phật thì khác. Thành như vậy thì cái người tu ấy sẽ có thể là mình nhìn theo cái nhân đó, thì mình cũng có thể biết được rằng là cái người ấy có khả năng xuất gia hay không. Nếu mà người đó mà không chú trọng tới pháp, mà chỉ chú trọng tới những cái mà gọi là pháp của thế gian đấy, pháp của thế gian, những cái pháp mà thụ hưởng phúc báo như vậy thôi, rồi cho bản thân mình. Còn cái pháp của xuất thế gian đó, là lấy cái sự cho chúng sinh là sự cho mình. Còn pháp của thế gian đó, là lấy sự cho mình là cho mình, không có bận tâm lắm đối với lại muôn loài. Thì như thế thì cái tu theo cái lối mà chỉ có mong mỏi được một cái phúc cầu nguyện cho bản thân mình, mà không cầu nguyện cho pháp, không cầu nguyện cho cái pháp của mình thêm lớn, không hồi hướng mọi cái thiện nghiệp hồi hướng vào cho cái pháp này của mình thêm phát triển, thêm kiên cố. Cho nên mình thấy phục nguyện không? Hay thường nói rằng là nguyện là bồ đề tâm kiên cố. Nhưng mà kỳ thật ra thì tại sách vở như vậy thì người ta phải đọc như vậy, nhưng mà thực tâm á, chẳng có một cái người nào mà thực tâm là cầu bồ đề tâm kiên cố, mà người ta chỉ bắt buộc phải nói theo kinh văn. Nhưng mà ra ngoài khi cầu nguyện riêng á, thì người ta không có cần cầu nguyện bồ đề tâm kiên cố. Người ta chỉ cầu sao cho mà rằng là Bồ Tát đó bảo hộ người ta kiên cố, bảo hộ là che chở người ta một cách kiên cố vậy thôi. Thế thì như vậy mình có thể nhìn hai xu hướng. Nếu mà chỉ có cầu nguyện cho bản thân mình và chỉ cho những cái gì mình được đó là thành quả của sự tu hành, thì khuynh hướng tu tập đó gọi là khuynh hướng tu tập của khổ tập. Khuynh hướng đó không phải là khuynh hướng tu tập của xuất gia, mà khuynh hướng đó là tu tập của tại gia. Còn nếu mà người tu tập á, ở trong mọi cái sinh hoạt đó là đều lấy cái vấn đề là xả nó làm cái sự sinh hoạt, thì cái một cái lấy xả làm sinh hoạt là trong đó là lấy từ bi phải hỷ làm sinh hoạt rồi. Thì khi mà lấy cái vấn đề đó làm sinh hoạt và luôn luôn hồi hướng để làm sao cho cái sinh hoạt ấy, cái pháp ấy mỗi ngày mỗi kiên cố và vững mạnh, thì mình biết đó là pháp xuất gia và người ấy sẽ xuất gia được, người ấy sẽ ra được. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng như vậy thì tu hành nó có hai xu hướng. Thì cái thời mà tu hành mà dưới cái thời của Đức Phật đó, thì có thể nói rằng là hàng đệ tử của Đức Phật đương thời thì đương nhiên là đại đa số là chứng đắc, chỉ trừ có một bộ phận là giống như trong kinh hay đề cập tới là những cái tỳ kheo bê bối, gọi là lục quần tỳ kheo ở cái nhóm đó. Còn kỳ dư gia đó thì là hầu hết là chứng quả. Thì tại vì dưới cái chướng của Đức Phật thì dễ chứng lắm. Thứ nhất là họ cũng có một cái duyên lành với lại chư Phật, cho nên họ mới sinh ra đời cùng thời với Đức Phật. Cái thứ hai đó là với cái trí tuệ của Đức Phật đó, với cái lực của Đức Phật đó, thì nó khiến cho họ dễ dàng được nhiếp. Còn ngày nay á thì tuyệt đại đa số mà thiên hạ mà sinh vào những cái thời mà nhiễu nhương và mạt này á, thì đương nhiên cái tâm của nó cũng nhiễu nhương và mạt vô bờ, cho nên không dễ gì đó. Thời của Đức Phật nó không phải là ai cũng chứng bằng nhau, mà thời của Đức Phật khi Đức Phật mà diễn dương diệu pháp á, thì cũng có người chứng từ Tu Đà Hoàn lên cho đến Tu Đà Hàm, A La Hàm hay là A La Hán, chứ không phải là ai cũng chứng A La Hán. Thế như vậy thì mình biết thời Đức Phật đó, mà Đức Phật nói đó, mà người ta mới có chứng được Tu Đà Hoàn. Có người là còn chưa nữa, nó mới chỉ có chứng được gọi là tứ thiện căn đó, chứ còn chưa được có chứng thánh quả nữa. Thế thì phải biết là cái thời Đức Phật là như thế, thì huống hồ là cái thời này. Thế cái thời này mà chứng được tứ thiện căn thôi là cũng phục rồi, chứ đừng nói rằng bảo là Tu Đà Hoàn hay là cái gì đó. Thế thì như vậy đó, thì mình cũng hiểu rằng là vì vậy mà cái thời nay đó người ta khó tu khó chứng, tại vì cái căn cơ nó như vậy. Cho nên căn cơ của thời nay thì mình cũng thấy rõ, thấy rất rõ là tuyệt đại đa số là tu hành theo cái lối là ngã chấp và cầu cho ngã, và mọi cái vấn đề tu hành đều cho là hết ngã thì được cái gì đó, thì đó là điều linh ứng của sự tu hành. Điều này không đúng với chính pháp một mảy may nào hết. Tại vì thiếu gì những ngoại đạo hay tôn giáo khác, họ có đâu có tin Phật, họ cũng chẳng có cầu Quan Thế Âm Bồ Tát, chẳng cầu Phật, họ cũng phát dầu, họ cũng phát quyền uy, mà họ còn dầu quyền uy hơn cả mấy sứ mà theo đạo Phật nữa kìa. Cho nên mấy sứ theo đạo Chúa, mấy sứ theo đạo Hồi đều mạnh hết, mà mấy sứ theo đạo Phật đều yếu và nghèo. Chả lẽ lực của Đức Phật thua lực của thiên thần à? Thành ra có một cái điều là mình hiểu là lực của Đức Phật không có nhằm củng cố cái thế gian này, mà lực của Đức Phật nó là nhằm cái vấn đề là đưa mình ra khỏi, cho nên gọi là xuất gia. Vì vậy trong kinh Pháp Hoa mới nói là kêu bọn trẻ nó ra khỏi cái nhà lửa, là vì như vậy. Cái thế lực của Đức Phật không có nhằm ở cái chỗ mà ngũ dục. Đức Phật không có đấu ngũ dục với lại thiên thần. Thiên thần và quỷ vật đấu ngũ dục với nhau tại vì chúng sinh nó thích. Còn Đức Phật thì không kể rằng là Đức Phật cũng giống như mình có thể nói rằng là thiên thần với quỷ vật là cũng giống như những chính khách mà mị dân, dân túy, mang tinh thần chủ nghĩa dân túy, tức là nói nịnh với dân, nói theo cái ý của dân, còn cái chuyện làm được dân biết, nhưng mà cứ nói nịnh theo dân để cho dân nó bỏ phiếu. Còn mình nói tinh thần của Đức Phật hay Bồ Tát là giống như là một những chính khách có lương tâm, không thích dối gạt, và muốn hướng dẫn và chỉ bày cho người ta đến được những cái thành quả tốt đẹp. Nhưng mà thường thì chúng ta thấy cuộc đời này thì sỏi nó vẫn nhiều hơn là kim cương, đồng với chì vẫn rằng là nhiều hơn rằng là vàng và bạc. Cho nên vì cái lý lẽ như thế thì mình cũng chẳng có cảm thấy có một cái điều gì rằng là thấy buồn cho đạo Phật, là tại sao mà đạo Phật ít ỏi thế, chứ nó không có lạ. Cho nên ngay cả chính trong hàng ngũ mà rằng là mấy trăm triệu tín đồ đạo Phật đó, thì thật sự ra rằng là nếu mà gọi là tu hành mà cho nó chính xác đó, thì cũng ít lắm, là cũng thiểu số trong đó. Cho nên chuyện nó không có lạ. Thế thì vào cái thời này thì tự nhiên thời mặt pháp thì con người nó xu hướng theo cái dục ghê lắm. Cái thời đại này nè, thành ra vì như vậy thì con người nó tu hành nó chỉ nghĩ là làm thế nào để nó được cái dục thôi. Còn nếu mà bảo nó mà tu hành mà không phải để được dục mà để mà được cái hỷ, mà hỷ gì vậy, hỷ mà tận xả, thì Phật tử nó cũng giả đò, không nghe, không thấy, để làm ngơ, để né tránh những chuyện nó đi. Họ không có thích xả, họ thích nhẫn, họ không có thể nào mà họ nói là làm sao mà vui được khi mà tận xả. Chuyện nó đúng với tâm lý của họ, nhưng mà không đúng với chân lý. Chân lý là thuộc về Đức Phật và các vị Bồ Tát. Và Đức Phật và các vị Bồ Tát thì thấy rằng chỉ có tận xả mới đạt được cái hỷ. Chỉ có tận xả thì mới có thể thành tựu được cái thường lạc. Lạc cho nên hỷ. Mới đạt được cái thường tịnh, thường lạc ngã tịnh á. Thành ra mới đạt được cái thường ngã tịnh cho nên mới lạc được. Cho nên vì như vậy, cái suy nghĩ của chúng sinh á, là của đại đa số chúng sinh, là chân lý của chúng sinh. Chúng sinh là mê mờ, cho nên đó là chân lý của sự mê mờ. Thành ra cái đó là thuộc về đại đa số, là đều cho rằng chỉ có dục mới là lạc. Tuyệt đại đa số đồng ý với nhau như vậy, kể cả trong hàng ngũ của đạo Phật nữa. Nhưng nhớ, dù nó có là tuyệt đại đa số đi nữa thì nó vẫn không có phải là chân lý. Bởi vì ở cuộc đời này chân lý rất là hiếm, hiếm như kim cương. Cho nên nó không thuộc về chân lý. Chân lý nó thuộc về trí tuệ. Thành chư Phật với chư Bồ Tát đó, là những người mà nắm vững chân lý thì hiểu là như vậy. Hiểu là chỉ có từ bi rồi xả mới mang đến cái hỷ đúng nghĩa cho mình và cho muôn loài. Còn mọi cái dục kia đem đến cái sự đấu tranh mệt mỏi, có thể mất mạng của mình và biết bao nhiêu người phải hy sinh. Thành ra rõ ràng cái dục đưa đến bao nhiêu cái khổ lụy và mang đến vài ba cái hỷ lẻ tẻ bất an, hỷ mà chóng vánh, mất chóng vánh, rồi để lại những cái nỗi bất an cho mình, cho người. Nhưng mà chúng sinh vẫn cho đó là chân lý của chúng sinh. Còn cái hỷ của đạo Phật đó, là cái vấn đề tận xả, thì là đem đến cho mình và cho người đó, cái sự lợi lạc, cái sự an lành. Người hỷ ta cũng hỷ, mà một khi mà người hỷ ta cũng hỷ, đó là cái hỷ của chư Phật. Cho nên ngài Phổ Hiền mới nói rằng là nếu một người y giáo Đức Phật mà hành á, thì y giáo Đức Phật hành lợi lạc chúng sinh ấy, thì Đức Phật sẽ hoan hỷ. Tại sao vậy? Tại vì nếu y lời Đức Phật thực hiện lợi lạc cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh được hoan hỷ, một khi chúng sinh hoan hỷ thì Phật hoan hỷ. Thành ra do đó thì mình cứ hiểu, nếu mà luôn luôn mình tận xả, mình đem đến tất cả những cái hỷ đó cho muôn loài và cho mình, thì đương nhiên trong cái sự tận xả đó không hề mang một cái mảy may của khổ nào, hà huống rằng là bất hoan hỷ, khổ còn không có nữa. Đó. Bất hoan hỷ còn không có nữa, nói chi đến khổ. Tức là khi mà chúng ta tận xả cho chúng sinh thì chỉ thấy được cái sự hoan hỷ vô cùng của chúng sinh, không thấy có một cái sự bất hoan hỷ nào. Thì bất hoan hỷ không có, lấy gì ra có khổ nữa. Cho nên vì như vậy, trong tất cả những cái nhân duyên của tận xả, thấy đều không còn một mảy may khổ nào. Bất hoan hỷ không có, nó chỉ khổ. Cho nên khi một cái nhân đó, mà hoàn toàn nó là tiêu tận cái khổ đi, thì đương nhiên nhân nó sẽ đưa đến một cái quả rằng là hỷ lạc vô cùng. Cho nên cảnh giới của chư Phật đó là một cảnh giới an lạc, kết quả của nó. Như vậy thì nói tóm lại, tức là khi mà một người tu theo Bồ Tát Đạo, tức là cái người đó là tu định, tu giới và tu huệ. Một người tu theo Bồ Tát Đạo đó là chính là con đường tu tập xuất gia. Một người mà tu Bồ Tát Đạo thì đương nhiên nói là cái người đó mới có thể là vượt qua dục, bởi vì xa lìa cái ngã này. Cái ngã này thích mọi thứ trong ngã, cho nên gọi là thích dục. Còn Bồ Tát Đạo thì không có cái ngã, chỉ có tận xả để mà độ nhất thiết chúng sinh, cho nên vô dục. Mà dục thì đem đến đủ mọi cái phiền toái cho mình và cho người. Dục đem đến mọi cái đau khổ, và chung cục cái mà dục có thể đạt được chung cục cũng chấm dứt bởi sự chết vô thường. Cho nên do dục mà chúng sinh không dám tận xả, do dục mà chúng sinh mới đắm mãi ở trong cái vũng lầy của khổ tập, do dục mà chúng sinh cứ chịu mãi sự khống chế của tham sân si, do dục mà vì vậy mà chúng sinh đời đời kiếp kiếp phải quỷ lụy, phải cầu thần, phải lạy Phật, phải xin xỏ đủ mọi thứ, là cũng chỉ vì do nơi cái yếu tố của dục mà thôi. Thành ra vì vậy tu Bồ Tát Đạo rất là xả dục, là vô dục, là tất cả đều cho người. Như vậy thì chúng ta có thể thấy, không phải xuất gia dành riêng cho cái một hạng người, mà xuất gia là dành cho hết thảy chúng sinh. Đức Phật mong mỏi hết thảy chúng sinh đều xuất gia, hết thảy chúng sinh xuất gia thì địa ngục mới không. Còn nếu không thì địa ngục vẫn là nhà, biết bao nhiêu chúng sinh, địa ngục nó vẫn là nhà. Đó. Thành ra trừ khi nào mà người ta mà xuất gia hết rồi, tức là ra khỏi hết tam giới rồi, thì địa ngục trống rỗng. Mà địa ngục trống rỗng là mục tiêu của chư Phật, chư Bồ Tát. Cho nên vì vậy mà nói rằng chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Vì vậy mà nói là như nhất chúng sinh vị thành Phật, chúng bất ư thử thủ nê hoàn. Anh nói rõ ràng rằng là tinh thần của Bồ Tát Đạo là muốn hết thảy xuất gia, ra khỏi căn nhà này, tập làm quen với cái từ xuất gia là giải thoát, tạm quên cái từ xuất gia là cạo đầu mặc cà sa đi, mà hãy nghĩ tới cái vấn hai cái từ xuất gia đó là ra khỏi tam giới gia, là có cái nghĩa là giải thoát. Đức Phật muốn hết thảy chúng sinh đều xuất gia. Thế như vậy thì đã, xuất gia không phải dành riêng cho một ai hết, mà xuất gia là một nhu cầu cấp bách cần thiết cho hết thảy chúng sinh đang sống trong cái sự mà gọi là bị giày xéo bởi tham sân si, bởi nghiệp khổ, bởi khổ tập cần được giải thoát. Như thế thì Bồ Tát Đạo không phải chỉ là một cái pháp môn tu của một số người nào đó, mà Bồ Tát Đạo là cái pháp môn tu của tất cả những ai giác ngộ muốn xuất gia. Thì cái người mà muốn xuất gia là người đầu tiên phải hiểu những cái yếu tố mà vừa rồi chúng ta có bàn đến, là phải hiểu đến những cái yếu tố là mình khi nào cũng sống trong cảnh nguy, sống nay chết mai, hôm nay an ngày mai có thể gặp họa lớn, hôm nay là một ông vua mà ngày mai bị kéo xác ngoài đường, không biết được. Mà những cái đó nó xảy ra thường xuyên ở cuộc đời này mà. Do đó nếu mà ý thức mà hiểu được là những cái như vậy, và những cái mà mình nỗ lực mình làm mà mình cho rằng là cái dục mà mình có được đó là hạnh phúc, mà cái dục đó nó, thì nó luôn luôn gạt gẫm mình đó. Nó giống như ánh trăng dưới nước, mình thấy có ánh trăng mình muốn vớt, nó trong tầm tay của mình, khi mình thọc tay xuống mình nghĩ là chỉ cần nhấc bàn tay lên là mình cầm được ánh trăng, nhưng mà nhấc lên thì không có trăng. Dục lạc cũng vậy, mình nghĩ là nếu mình đạt được cái dục đó mình sẽ hạnh phúc, nhưng mà một khi mình đạt được cái dục đó thì mình lại thấy rằng là chưa hạnh phúc đâu, phải có cái dục nào đó nữa thì nữa nó mới hạnh phúc chứ. Nó nói ví dụ bây giờ, ví dụ rằng là một anh thanh niên mới lớn rồi, anh bảo là bây giờ mà mình kiếm được một cái việc làm mà tương xứng thì là hạnh phúc. Và khi anh có việc làm rồi thì anh đâu có thấy nó hạnh phúc nữa, anh thấy là mình phải có nhà có cửa thì mình mới hạnh phúc chứ. Rồi khi anh có nhà cửa anh chưa đâu, mình phải lấy được người mình thương mình mới hạnh phúc chứ. Rồi chưa đâu, lấy được người mình thương rồi mình nghĩ là mình với cái người đó phải sống với nhau, phải chịu đựng thế nào đó để cho nó có hạnh phúc chứ. Rồi cứ như thế mình trải qua biết bao nhiêu cái mà xưa nay mình nghĩ là hạnh phúc, mình cứ đạt được cho mình quên lãng là ngay lập tức những cái hạnh phúc mà khi chưa có mình nghĩ nó là hạnh phúc ấy. Nhưng mà khi có rồi thì mình mới thấy là chưa hẳn nó là hạnh phúc, còn nhiều thứ khác. Nhưng mà con người nó không có chịu giác ngộ cái điều đó, nó không bao giờ giác ngộ. Thành ra nó cứ gọi rằng là đuổi theo trăng để mà bắt bóng thế thôi, suốt kiếp này qua kiếp khác chẳng bao giờ thực sự nắm được. Anh nếu mà không ý thức được tất cả những cái vấn đề như thế đó thì đương nhiên là người đâu bao giờ mà nghĩ tới cái chuyện mà giải thoát. Mà một khi ý thức được nghĩ chuyện giải thoát thì đương nhiên là người sẽ thấy ngay cái vấn đề của Bồ Tát Đạo, mà khi đó mới có thể phát tâm hành Bồ Tát Đạo. Còn một khi thật sự chưa thấy thì mình có hâm mộ Bồ Tát cách mấy đó, thì mình cũng hâm mộ sai cách, không hợp cách. Tức là Bồ Tát là những cái vị mà từ bi hỷ xả như vậy, tận xả cứu độ chúng sinh ấy. Mình mộ Ngài là chỉ vì rằng là để mình cầu nguyện Ngài cho mình. Ngài cũng giống như là một đại gia nhận mình làm con, đem về nuôi trao tài sản, nhưng mà mình không chịu, mình cứ từ chối, mình chỉ xin bằng cách thôi để mà sống qua ngày thôi. Cho nên mình không có xin Ngài cái giáo pháp mà xuất gia mà lợi lạc to lớn như vậy. Mình chỉ xin Ngài rằng là cho mình được cái ước mơ này, được cái ước mơ kia, cho mình được có tiền tài, có sự nghiệp, có tình ái, đủ thứ. Toàn là những cái thứ mà vô thường, toàn là những cái thứ như là trăng dưới nước, không thật. Và tối ngày chỉ xin như vậy. Và mỗi lần mà xin được thì nói Phật linh, còn xin không được thì nói Phật công linh. Rồi xin được thì nói rằng là mình tu hành chân chính cho nên mình được. Mà không có nghĩ tới cái vấn đề là chư Phật chỉ có tận xả, cho nên như nhất chúng sinh vị thành Phật, chúng bất ư tử thủ nay hoàng, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Hay là sự sinh hoạt hay mục đích hay cái gì để nói lên cho Quan Thế Âm, cái gì là tiêu biểu cho Quan Thế Âm? Cũng khổ cũng nạn, toàn tinh thần nó không. Thành ra nếu mà một cái người mà hiểu rõ mọi cái chuyện như vậy thì mà muốn mà xuất gia, tức là muốn mà gọi là giải thoát, muốn gọi là thành Phật, thành Bồ Tát, phổ độ chúng sinh, thì đương nhiên rằng là cái người ấy đó phải quy y Bồ Tát Đạo, phải theo Bồ Tát Đạo thôi, chỉ có Bồ Tát Đạo. Thành ra nhất thiết chư Phật, chư Bồ Tát đó, mà tu hành đó là tu Bồ Tát Đạo. Nó một cách chính xác vô cùng, thì nó là các chư Phật trong quá khứ chúng như hiện tại cũng giống như là các vị đại Bồ Tát đã tu hành á, thì tu pháp môn gì, tu Hoa Nghiêm Tông, tu Pháp Hoa Tông, tu Pháp Tướng Tông, hay là tu Tam Luận Tông, hay là tu Luật Tông, hay là tu Thiền Tông, hay Tịnh Độ Tông, thậm chí cho đến rằng là tu theo tiểu thừa như Thành Phật Tông hay Công Xá Tông, tu cái là tông nào trong 10 tông nói trên đó. Chả tu tông nào trong 10 cái đó trên ấy, mà đều là tu Bồ Tát Đạo. Mình nghe khẩu khí của An An là Bồ Tát Đạo chứ không phải Thiền Tông, cũng phải Tịnh Độ Tông, cũng phải Mật Tông. Mình nghe khẩu khí của Ngài Địa Tạng, nguyện của Quan Thế Âm, thì mình đủ biết rằng là con đường mà mấy ngài đó nhắm đến là gì. Là đương nhiên rằng là cái chuyện mà rằng là độ sinh Bồ Tát Đạo. Thì đó là vấn đề mà độ sinh ấy. Nhưng mà thời nay, ở cái thời mạt pháp này á, thì gọi rằng là mà Bồ Tát Đạo coi như rằng là bị quên lãng. Ý ta nhắc đến lắm, và nó bị quên đi, cho nên Bồ Đề Tâm cũng theo nó mà lùi vào trong một cái di vãng xa vời, để lại cho chúng sinh cái sự học Phật nó đều là cái sự rằng là cho tôi, là cái sự rằng là cầu nguyện nhiều hơn là thực hành lý thuyết, mà quên thực hành. Nó không có một cái sự thực hành nào. Nếu có cái sự thực hành là đó là những cái sự thực hành mà tự lợi, thì cái thực hành mà tự lợi đó nó không có thuộc về đạo Phật. Thực hành tự lợi đó là cái thực hành của khắp thế gian này. Cái tự hành, cái thực hành của đạo Phật nó chính là cái vấn đề của Bồ Tát Đạo mới là thực hành tận sản. Thành ra nếu mà mình còn suy nghĩ cái vấn đề rằng là đó, tôi phải để dành thời gian của tôi cho tôi, cho gia đình tôi phải để dành sức khỏe của tôi cho gia đình tôi phải để dành tiền bạc cho tôi và gia đình tôi, thì làm thế nào mình theo Bồ Tát Đạo được? Và mình đừng quên rằng nếu mình theo được Bồ Tát Đạo á, thì mình là cứu tinh của mọi gia đình của mình. Còn nếu mình không theo được Bồ Tát Đạo á, thì mình chẳng cứu được một gia đình nào, kể cả gia đình hiện tại. Các gia đình trong quá khứ mình đã cứu được chưa? Chưa. Mình đã trả được những cái mà nợ đối với lại những người ở trong gia đình đó của mình chưa? Chưa. Và bây giờ mình có nghĩ chuyện trả không? Quỵt nợ luôn rồi. Rồi chỉ biết với gia đình hiện tại. Rồi đời sau cũng nghe gia đình hiện tại này mình cũng sẽ vứt bỏ như thế. Và rồi mình cũng chỉ biết gia đình trong tương lai thôi. Nhưng mà nếu mình mà theo Bồ Tát Đạo á, thì từ đó trở đi đó, hết thời gia đình của mình trong quá khứ, trong hiện tại và trong đời tương lai nữa, thầy đều được cứu. Nếu cái người mà tu Bồ Tát Đạo đó mà vào trong một cái gia đình nào, sinh vào trong một cái gia đình nào trong tương lai, thì những cái gia đình trong tương lai ấy thầy đều được độ. Và những cái gia đình trong quá khứ đó, cái người tu Bồ Tát Đạo cũng không xả, không quên, và vẫn cứu tiếp. Mà vì cứu vô lượng gia đình như vậy cho nên phải trải qua vô lượng kiếp. Trải qua vô lượng kiếp nó không có mỏi mệt, cho nên có đại lực. Nghe đến chuyện vô lượng kiếp mà không sợ sệt, mà vẫn phát tâm hành nó đại hùng. Thì nó là tại nhờ cái tâm tri ân là đại từ bi. Thì nếu có đại hùng đại lực đại từ bi đó thì mới là Bồ Tát đạo, nhưng chỉ có Bồ Tát đạo mới thực hiện được cái vấn đề gọi là đại hùng đại lực đại từ bi, chứ cái nào có thể thực hiện được. Mình nghĩ thôi, những cái người mà tu mà ngoài Bồ Tát đạo đó ra thì những người thì có thể dựa vào những cái yếu tố nào khác Bồ Tát đạo để mà có thể thực hiện được cái tinh thần mà đại hùng đại lực đại từ bi, có thể thực hiện được tinh thần của từ bi hỷ xả, có thể thực hiện được cái tinh thần mà là lợi lạc nhất thiết chúng sinh, mà thay chúng sinh chịu khổ, mà nhiếp thủ hết thảy chúng sinh, không xả Bồ Tát đạo, không quên Bồ Đề tâm, thường y giáo phụng hành, thường tu thiện pháp. Hãy đừng quên, đó là bảy điều mà Ngài Phổ Hiền Bồ Tát cho rằng nếu ai làm được một trong bảy điều nói trên đó, hoặc là làm hết cả bảy, thì cái công đức nó không thể nào mà nghĩ bàn. Chỉ có Bồ Tát đạo mới làm được thôi. Và mình nghĩ như là ngày nay mà những cái phương pháp mà tu mà gọi là ngồi đó mà trì chú, ngồi đó niệm Phật, không ngồi đó mà ngồi thiền thôi đó, thì cũng chỉ có là toàn là nghĩ cho mình không à. Niệm chú hay niệm Phật gì thì cũng chỉ mong Phật, nó là chư Phật nó gia trì mình, hộ trì mình. Ngồi thiền thì cũng chỉ mong là mình chứng được cái này và chứng được cái kia. Toàn bộ tinh thần đầu óc dành cho mình, toàn bộ thời gian dành cho mình, toàn bộ công sức dành cho mình, không xả, nghiêng ngã trầm trọng. Đấy, cái Bồ Tát đạo kia thì mới tận xả, tận xả cho chúng sinh, toàn bộ cho chúng sinh. Thì nhờ như vậy đấy mà chúng sinh mới có thể được độ vô số, được nhờ vô cùng. Nhờ như thế đó thì gọi là vô lượng cha mẹ trong vô lượng đời mới được nhờ chứ. Còn bây giờ thì mình thấy rằng là nếu mà cứ người này thì tu pháp môn nào thì ca ngợi những cái pháp môn đó đến tận cùng, nhưng mà thử hỏi là thế thì cha mẹ quá khứ anh thì có bao giờ anh nghĩ tới không? Chắc chắn là trả lời một cách thành thật là chắc chắn là không, quên đi. Như vậy thì chúng sinh nào được nhờ anh, khi mà ngay đến cả cha mẹ của anh vừa kiếp trước thôi, đừng có nói là kiếp nào lâu xa, cũng bị anh lãng quên một cách tàn nhẫn như vậy. Thế thì chúng sinh nào mong được nhờ? Đệ tử anh kiếp trước anh có nhớ không? Anh có muốn cứu không? Thế nếu mà đệ tử kiếp trước anh cũng phủi phui thì đệ tử kiếp này trong tương lai anh cũng phủi phui thôi. Anh chỉ có tinh thần của Bồ Tát đạo không bỏ một chúng sinh. Cho nên nói tóm lại, chỉ có chúng sinh chỉ có được nhờ có một pháp ở thế gian này, không phải pháp của thiên thần, không phải pháp của quỷ vật, mà pháp của Bồ Tát gọi là Bồ Tát đạo. Chỉ nhờ đó được cứu, mà cũng nhờ rằng là hành cái pháp cứu đó mà Bồ Tát thành Phật. Cho nên A-la-hán không hành cái pháp đó, A-la-hán không thành Phật, nhưng chỉ có Bồ Tát thành Phật. Cho nên nếu mà nói đến một tinh thần cứu cánh của Đức Phật đó, là chỉ có thành Phật thôi mới đúng thực sự là xuất gia giải thoát đó. Thì như vậy là chỉ có một pháp môn thực sự đưa đến thôi, đó là Bồ Tát đạo. Và rồi thì mình có thể nói rằng là Bồ Tát đạo nó có thể lồng ở trong tất cả mọi cái tông phái. Cũng có nhiều người, nhiều quyển sách nói rằng là, thí dụ như vậy, nói rằng là niệm Phật, cái pháp môn niệm Phật nó lồng vào hết thảy là các tông phái, cho nên biết nó là lợi hại, tức là tông nào cũng niệm Phật. Nhưng mà cái vấn đề rằng là cái quan trọng nó không phải là vấn đề là niệm, mà cái vấn đề quan trọng là niệm có chính niệm không, có chính niệm niệm Phật không, hay là tạp niệm niệm Phật, hay là tà niệm niệm Phật. Thế cũng có người là khi mà làm chuyện xấu thì niệm Phật để làm thế nào mà che đậy cái xấu của mình, chứ không cứ rằng là niệm Phật là tự nhiên rằng là phát tâm sám hối liền không. Có khi là họ phát tâm che đậy mà họ niệm Phật, chứ không phải rằng là mỗi khi họ làm điều gì xấu thì họ niệm Phật, thế thì tự nhiên họ sẽ buông bỏ tâm đó và họ sẽ phát tâm sám hối. À, cũng có nhiều người niệm Phật để cầu dục. Thế thì cái vấn đề là như vậy. Còn cái vấn đề là Bồ Tát Đạo cũng xen vào tất cả mọi tôn giáo được, mọi cái tông phái được, nhưng mà chỉ tại vì người ta không thực hành, là bởi vì nó có một cái vấn đề nghịch lại với lại phàm phu, đó là tận xả mà không cầu dục. Phàm phu cảm thấy khó chịu lắm nếu cuộc đời này của mình không có dục, làm sao hỉ được. Mà tận xả thì mình thiệt thòi quá. Thành ra vì như vậy nó vắng bóng hết ở mọi nơi. Thế cái vắng bóng của nó ở hết ở mọi nơi không phải rằng là nói lên cái câu mà nó không có giá trị, mà nói lên tinh thần mạt pháp của chúng sinh không đủ khả năng để mà nhận lãnh nó. Cho nên nếu mình về cái vùng mà nghèo khổ vất vả, mình lấy một viên kẹo với lại một viên ngọc, mình cho một cái đứa trẻ chăn trâu, mình bảo nó là nó lựa một trong hai cái, thì cả 10 đứa trẻ chăn trâu là 10 đứa trẻ đều lấy cục kẹo chứ không phải lấy viên ngọc. Mà vì như vậy thì không thể kết luận rằng là viên ngọc vô giá trị, thiếu giá trị bằng viên kẹo. Viên kẹo có giá trị cao hơn. Mình không có vì vậy mà lý luận như thế, mà mình lý luận rằng là bởi vì lũ trẻ nó ngốc nghếch không đủ trình độ để nhận ra cái giá trị siêu việt của viên ngọc, cho nên nó bỏ qua viên ngọc. Thì mình phải hiểu là như thế. Như vậy thì nói tóm lại á, tại vì hôm nay á nhân ngày vía Đức Phật A Di Đà, và cũng là cái ngày mà tôi xuất gia, cho nên vì vậy tôi mới đề cập đến cái vấn đề nói trên. Thì đề cập cái vấn đề xuất gia không có phải là cho riêng những người nào mà gọi là thọ tỳ kheo giới, mà xuất gia đây là nói chung là ý muốn của chư Phật là muốn nhất thiết chúng sinh đều xuất gia, đều ra khỏi căn nhà, và chỉ có một cách ra thôi, đó là Bồ Tát Đạo. Và rồi thì chỉ có một cách như vậy đó mà có thể gọi là gặp được hết thảy chư Phật, cũng như đến được các cảnh giới thanh tịnh của Ngài nhờ tâm của Bồ Tát. Người hành Bồ Tát Đạo thì mới có thể thành tựu được Bồ Tát Tâm. Bồ Tát Tâm thì đương nhiên rằng là cảm nhận được tất cả các quốc độ của chư Phật, đó là các cõi tịnh độ. Thành ra nếu mà mình chúng ta mà hành Bồ Tát Đạo thì đương nhiên là chúng ta sẽ cứu khổ cứu nạn chúng sinh như phó giáo chủ của thế giới phương Tây là Quan Thế Âm, và chúng ta có thể tiếp dẫn chúng sinh từ cái cảnh giới súc sinh về cảnh giới người, hoặc là từ cảnh giới người lên cảnh giới thánh. Đó là sự hành pháp tiếp dẫn của giáo chủ phương Tây là Đức Phật A Di Đà. Thành ra người hành Bồ Tát Đạo là rõ ràng là đi theo cái vết hành đạo đó của từ Quan Thế Âm Bồ Tát, là giáo chủ tương lai của cực lạc thế giới, ở cho đến giáo chủ hiện thế là Đức Phật A Di Đà, thầy đều không phải Bồ Tát Đạo sao? Tiếp dẫn không phải Bồ Tát Đạo à? Tiếp dẫn hết thầy chúng sinh. Tiếp dẫn chúng sinh là có nghĩa là đưa chúng sinh ra khỏi cái nhà này, có nghĩa là hướng dẫn chúng sinh xuất gia, cứu khổ cũng vậy. Anh do đó thì hành nguyện của nhất thiết chư Phật, nhất thiết chư Bồ Tát, thầy đều phát sinh từ Bồ Tát Đạo mà thành. Cho nên đạo của Bồ Tát, đạo của Bồ Tát là đạo dẫn tới Phật, đạo của thanh văn đạo dẫn tới Niết Bàn, còn đạo của Bồ Tát là dẫn tới quả Phật, dẫn tới vô trụ Niết Bàn. Thì nếu mà chúng ta mà ý thức như thế thì chúng ta phát tâm tu tập học Bồ Tát Đạo á, thực hiện Bồ Tát Đạo đó, thì chúng ta sẽ có nhân duyên với lại tất cả chư Phật, chứ đừng có nói chi riêng một Đức Phật như Đức Phật A Di Đà. Và chúng ta sẽ tự dưng ra sẽ thành tay thành mắt của Quan Thế Âm, Tại vì cánh tay cũng khổ cũng nặng, con mắt cũng khổ cũng nặng đó, thì là thuộc về quan thêm. Cho nên rằng là hả? Đó là cái pháp mà trở thành khiến cho mình với lại Quan Âm hay chính Di Đà thành một, gọi là nhất tâm bất loạn. Thì như vậy thì cái pháp đó sợ gì mà cái chuyện mà bảo rằng là hả? Không sinh về thế giới phương Tây, mà sinh về hay là không sinh gì về thế giới phương Tây thì đối với lại Bồ Tát Đạo đó, không phải lấy thân này sinh chết ở đây và sinh ở kia, mà rằng là với Bồ Tát Đạo đó thì tâm Bồ Tát ấy là tâm của tịnh độ rồi, thành ra rằng là tu hành theo đó thì tự dưng ra tâm ấy là tịnh độ rồi, không cần sinh cũng cứ sinh, không cầu cũng sinh, cũng như ăn không cầu no tự nhiên nó no thôi. Như vậy thì hôm nay cũng là nhân cái ngày vía của Đức Phật A Di Đà, và cũng là cái ngày đầu năm của năm 2018. Thì những cái gì đầu năm cũng là những cái lời mà nhắc nhở chúng ta để mà chúng ta có thể thực hiện trong thời gian tới. Nói theo cuộc đời thì ít ra cũng làm trong suốt năm 18 này. Nói theo mà Phật Pháp thì sẽ làm đến vô số đời. Năm 18, năm 17 trôi qua, năm 18 bắt đầu đến. Thì năm tháng có đến có đi, nhưng mà cái đạo tu tập của chúng ta không có đến có đi, nó vẫn hồi nào như hồi nào, mặc cho năm thay tháng đổi, nhưng mà Bồ Tát Đạo của mình không đổi thay, thì đó mới là cái mục đích chính mà tu học của chúng ta. Cho nên sau rồi cứ đến năm 19 đi nữa thì cũng chẳng khác gì năm 16, 15, hồi nào cũng giờ thì xưa sao thì vẫn vậy thôi. Nguyện cầu Đức Phật từ bi gia hộ cho tất cả chúng ta cùng với pháp giới chúng sinh và hết thảy cha mẹ của chúng ta trong vô lượng kiếp từ xưa tới nay đều được phát Bồ Đề Tâm, được hành Bồ Tát Tạo, được sinh Tây Phương và được thành Phật Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành.